Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Loan báo ngày giải thoát. Sách ngôn sứ Isaiah.
Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Juda rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người, này công lao lập được, trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên. Như một tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt.
Thư Thánh Phaolô gửi ông Tito.
Quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc, vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại, không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ân Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.
Đức Giêsu chịu phép rửa. Luca chương 3.
Hồi đó, dân đang trông ngóng và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: Biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia? Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
Thank you.
còn cậu Giê-xu thì tăng trưởng về khôn ngoan, về vóc dạng và về ân nghĩa trước Thiên Chúa và người ta. Trong câu trên, Thánh Luca gói trọn cuộc sống của Đức Giê-xu từ năm 12 đến năm hơn 30 tuổi. Chúng ta không biết nhiều về khoảng thời gian này, chỉ biết khi Gioan Tẩy Giả mời gọi dân đến chịu phép rửa để bày tỏ lòng sám hối hầu được ơn tha tội, thì ta thấy Đức Giê-xu có mặt trong đám đông tội nhân. Cần ngắm nhìn Đức Giê-xu lúc hơn 30 tuổi, mạnh khỏe, chững chạc, có chiều sâu thiêng liêng. Từ cậu Giê-xu đến anh Giê-xu là một con đường dài. Giê-xu 12 tuổi đã biết đền thờ là nhà của cha mình. Cậu biết gọi Thiên Chúa là cha của con và đã cảm thấy có một thúc đẩy phải ở lại nhà cha. Đến khi ngoài 30, hẳn Giê-xu đã trở nên thân thiết và gắn bó với cha sâu hơn biết chừng nào. Người ngoài có thể nhận ra một điều khác thường nơi anh. Anh Giê-xu không lập gia đình như những thanh niên khác. Dù anh là người bình thường, dễ mến, thích trẻ con, anh vẫn làm việc chăm chỉ với người cha. Nhưng có vẻ anh đang chờ một điều gì đó. Nơi anh ẩn chứa một mầu nhiệm chưa được vén mở. Anh Giê-xu có thói quen cầu nguyện từ bé. Sau khi nhận được phép rửa của Gioan thì anh cầu nguyện. Chính vào giây phút đó, thế giới linh thánh mở ra và anh trải qua một cảm nghiệm đặc biệt phi thường. Thánh thần từ trên ngự xuống và ở lại trên anh. Kinh nghiệm này như một dấu ấn sâu đậm và mạnh mẽ. Anh bỗng thấy mình đầy quyền năng của Thánh thần, được Thiên Chúa sức dầu để trở nên đấng Mêsia và được sai đi để hoàn thành một sứ mạng. Quyền năng của Thánh thần sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Với quyền năng đó, anh sẽ thắng quỷ trong hoang địa và sẽ đi giảng dạy khắp miền Galilee. Cũng chính vào giây phút Đức Giê-xu cầu nguyện với Thiên Chúa là người cha thân thương của mình, thì cha đáp lại bằng những lời ngọt ngào trìu mến: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Cha hài lòng vì con đã chịu làm người để đem ơn cứu độ. Cha hài lòng vì con đã sống âm thầm trong 30 năm như một người thợ bình thường ở làng quê Nazareth. Và cha hài lòng vì giờ đây con đang đứng ở dòng sông này cùng với các tội nhân, đồng hành và chia sẻ thân phận của họ. Tiếng nói của cha từ trời là một nâng đỡ lớn cho con. Đức Giê-xu biết mình đi đúng đường, chọn đúng ý của cha. Ngài đã sống vâng phục cha như người con yêu dấu. Lễ Chúa chịu phép rửa nhắc ta nhớ lại bí tích thánh tẩy. Bí tích này vĩnh viễn đóng một ấn tích trên ta và đưa ta vào tương quan với từng ngôi vị Thiên Chúa. Khi chịu phép thánh tẩy, Chúa Cha cũng nói với ta: con là con yêu dấu của cha. Chúa Con cũng nói: con là bạn và là anh em của ta. Thánh thần nói: thân xác con là đền thờ nơi ta cư ngụ. Phép thánh tẩy làm ta trở thành môn đệ Chúa Giê-xu. nên cũng trao cho ta sứ mạng làm môn dân thành môn đệ. Dù ngọn nến ta nhận lúc chịu phép rửa có khi trở nên leo lét, dù chiếc áo trắng có đôi chỗ lấm lem, nhưng chẳng bao giờ ấn tích của bí tích thánh tẩy bị xóa bỏ. Chúng ta luôn có cơ hội làm mới lại tương quan với ba ngôi, tiếp tục lên đường, tiếp tục dạy đạo và ban phép rửa, để cả thế giới này thành môn đệ Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu là con một của Thiên Chúa Cha. Khi cầu nguyện, Chúa đã gọi Thiên Chúa là Abba. Tạ ơn Chúa đã cho phép chúng con cũng được gọi Thiên Chúa là Cha, là Abba. Tạ ơn Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện như Chúa, bắt đầu bằng tiếng gọi Abba thân thương. Tiếng gọi Abba trên môi Chúa diễn tả tương quan gần gũi thân thiết, tương quan độc nhất vô nhị của Chúa đối với Cha. Và Chúa đã cho chúng con được chia sẻ tương quan ấy. Chẳng ai biết Cha ngoài Con và những ai được Con tỏ lộ. Cảm ơn Chúa đã dẫn chúng con vào thế giới của Cha. Chỉ mình Chúa làm được điều đó, vì chỉ mình Chúa là đấng thấy Cha và biết Cha, vì luôn ở trong cung lòng Cha. Lạy Chúa Giê-xu, đã bao lần Chúa gọi Cha trong đời, Chúa gọi Abba trong vườn dầu và trên thập giá, Chúa vẫn gọi Thiên Chúa là Abba, cả trong những giây phút thấy Cha vắng bóng. Nhờ Chúa và trong Thánh Thần, chúng con được phúc làm nghĩa tử của Cha. Xin cho chúng con vững tin vào Cha, người lo cho chúng con cơm ăn áo mặc hàng ngày và bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù mưu mô cám dỗ. Xin cho chúng con sống như con thật của Cha, trở nên hoàn thiện như Cha nhờ yêu thương, để một ngày nào đó cả thế giới nhìn nhận Cha là Cha của mọi người. Amen.